Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh, đời là khổ cầu xin cứu khổ. Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian, Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức từ. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề,
quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong khóa tu niệm Phật tại chùa Pháp Lạc. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm Ất Mùi. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Pháp Lạc tham dự khóa tu an lạc một ngày. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, giữa thế gian này trong cuộc sống tương giao hàng ngày, có những cái chúng ta bảo rằng sao mà quá khó, mà có những người hốt lên câu nói rằng làm người khó, làm người quá khó. Khó hay là dễ là do ai vậy, thưa quý huynh đệ? Do mình hay là do bởi hoàn cảnh? Do chính mình, đúng rồi. Có những cái mà con xin thưa rằng từ chỗ khó ta có thể uyển chuyển để trở thành dễ, nhưng cũng có những thứ mà nó dễ dàng, bây giờ ta phải chuyển đổi làm sao cho nó trở thành cái khó. Khó hay dễ cũng tùy thuộc theo cái quan niệm sống, thái độ sống của mỗi người. Miễn làm sao để xây dựng cho chúng ta một đời sống an vui hạnh phúc trong hiện tại cũng như tương lai. Hôm nay con xin mạn phép mượn lời Phật dạy trong một số kinh điển để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài dễ và khó. Trước hết, con muốn nêu lên điều thứ nhất giữa cái dễ và khó. Dễ thay thấy lỗi người, nhưng mà khó thai khi thấy lỗi mình, đúng không quý vị? Thấy lỗi người ta thì quá dễ, nhưng một khi thấy lỗi mình thì khó vô cùng. Phàm nhân của chúng ta, Đức Phật đã từng bảo rằng thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Lỗi của người thì mình phanh phui tìm kiếm, giống như tìm thóc lẫn ở trong gạo. Lỗi của mình thì mình che, mình giấu, giống như kẻ cờ gian bạc lận, phu giấu quân bài. Quý huynh đệ ơi, bây giờ ta có thể chuyển đổi từ cái dễ thành khó và khó thành dễ như sau. Dễ dàng thấy lỗi mình nhưng mà không thấy lỗi người khác. Vì nếu quý huynh đệ dễ dàng thấy lỗi người khác, ai thấy lỗi người nhiều quá, người ta lỗi mình không có lỗi, thấy lỗi người moi móc tìm kiếm, nói xấu chỉ trích chê bai, thì chẳng khác nào chúng ta đem cái lỗi của người ta tạo thành cái khổ nghiệp cho mình, không có đáng, không có tốt, phải không thưa quý vị? Do đó chúng ta thường xuyên xét nét thấy lỗi lầm của mình, đừng bao giờ tìm kiếm lỗi lầm của kẻ khác. Trong câu pháp cú số 239 hồi nãy con vừa nêu, Đức Phật đã nhấn mạnh nói rõ: lỗi người thì dễ thấy nhưng mà lỗi mình khó thấy lắm. Nếu như chúng ta không đủ khả năng để thấy được lỗi lầm của chính mình, thì quý vị hãy cầu thỉnh mọi người: ai có thấy những lỗi lầm khiếm khuyết của tôi, xin các vị cứ mạnh dạn hoan hỷ chỉ điểm dùm lỗi lầm cho tôi xin cúi đầu nhận lãnh, đón nghe và cảm ơn các vị. Chúng ta hãy làm việc này đi nghe, và đừng bao giờ nhìn thấy lỗi của người quá nhiều quý vị. Nếu chúng ta thấy lỗi của người quá nhiều mà lòng ta chưa thể vô tư như thánh nhân, thà rằng không thấy là hơn. Con xin mạn phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện như sau. Khi xưa có một vị vua nọ, khi nhà vua kéo quân đi chinh chiến ở giữa biên thùy, bị quân giặc dây bốn phía. Ngay giây phút này nhà vua tưởng là tử trận, bỏ mạng ở giữa sa trường rồi. Nhưng bỗng nhiên lúc đó có một vị tướng trẻ tuổi xông pha giữa lằn tên mũi đạn, phá dòng dây cứu giá, đưa nhà vua an toàn thoát ra khỏi bốn bên giặc dây chặt hết. Ông ta đã cứu nhà vua ra khỏi dòng dây của giặc. Khi trở về, quý huynh đệ biết không, nhà vua mới gọi vị quan tướng trẻ đó đến và trước bá quan văn võ tuyên bố như thế này: vị quan này đã liều mình cứu giá, công ơn đối với nhà vua rất lớn, và đây là một vị trung thần đã hy sinh thân mình chẳng kể đến tánh mạng, cứu nhà vua thoát khỏi dòng dây. Do đó nhà vua chẳng những phong chức tăng chức thêm cho vị quan tướng trẻ đó, mà lại còn ban thưởng cho 1.000 lạng bạc. Lúc bấy giờ vị quan trẻ tuổi này khước từ và trả lời rằng: muôn tâu bệ hạ, sở dĩ hạ thần liều mình cứu giá là bởi do hạ thần đã mang một trọng ân từ nơi bệ hạ. Bệ hạ có nhớ chăng, 1 năm trôi qua rồi, vào một ngày nọ, bệ hạ đã truyền lệnh cho bá quan văn võ tập hợp lại và đãi một buổi dạ tiệc, tức là buổi tiệc ban đêm đãi đằng bá quan văn võ. Trong lúc uống rượu say mềm, thần không tự chủ được. Lúc bấy giờ thấy một cô cung nữ đang múa hát. Ngay giây phút này thì cũng là tình cờ, gió ở ngoài thổi quá mạnh làm cho những ngọn đèn ở bên trong phòng nó thổi tắt hết rồi. Lúc đó trong lúc say mềm không tự chủ được trước sắc đẹp của cô cung nữ đó, hạ thần đã làm cái chuyện vô lại, ôm chầm lấy cô ta và cô ta đã la lớn lên. Muôn tông bệ hạ, thừa lúc tối lửa tắt đèn, có một gã vô lại đã làm những chuyện phiếm nhã, và thần thiếp đây đã bứt đứt được cái sợi dây lưng buộc áo của hắn. Xin bệ hạ hãy cho đốt đèn lên, nếu như thấy kẻ nào bị đứt cái sợi dây lưng buộc áo, đó chính là thủ phạm. Nhưng lúc bấy giờ nhà vua rất tế nhị. Nhà vua khi nghe cô cung nữ la to như thế, không những không cho đốt lẹt đèn liền, mà nhà vua còn thông báo ra lệnh rằng: hỡi này bá quan văn võ, nếu các khanh muốn cho buổi tiệc hôm nay được trọn vẹn niềm vui, thì hãy nghe lời của trẫm, tất cả các vị hãy bứt đứt sợi dây lưng buộc áo quăng ra ngoài hết đi. Khi các vị quan bứt hết sợi dây lưng buộc áo, hấp đèn lên, có biết ai là thủ phạm đâu, phải không quý vị? Người nào cũng đứt hết sợi dây lưng buộc áo rồi. Cái cô cung nữ này trong lòng cổ rất là khó chịu, cổ mới nói rằng: muôn tông bệ hạ, chỉ cần bệ hạ truyền lệnh hấp đèn lên, thấy kẻ nào đứt sợi dây lưng buộc áo, đó là kẻ thủ phạm đã làm những chuyện phiếm nhã trong lúc này. Thế mà bệ hạ không ra lệnh ấy, lại truyền lệnh cho bá quan văn võ hãy bứt đứt sợi dây lưng buộc áo quăng ra ngoài. Tại sao bệ hạ lại làm như vậy? Bệ hạ làm như vậy có nghĩa là không có công bình đối với thần thiếp. Và lúc này nhà vua đã trả lời một câu như sau: trong lúc tối lửa tắt đèn, rượu uống vào say mềm mà trước sắc dục, gần kề trước sắc dục, đối diện trước sắc dục, trẫm tự xét thấy rằng lòng của mình chưa thể vô tư như các bậc thánh nhân khi đối trước sắc dục. Nhà vua tự xét thấy lòng của mình cũng chưa có thể vô tư như các bậc thánh nhân, thì thà rằng không biết lỗi của người tốt hơn, phải không quý vị? Vậy thì tại sao phàm nhân chúng ta hay tìm tòi môi móc lỗi lầm của kẻ khác một cách dễ dàng như vậy, để rồi đem cái xấu cái dở của người ta làm mất đi cái quý của mình, phải không quý vị? Một bản tâm thanh tịnh vô tư thật là quý báu. Ta không biết giữ gìn cái quý của mình, tối ngày nhìn đầu trên đến sớm dưới, rồi nói rằng: sao cái ông hai đó, ông đi tu nhiều năm, ông biết đi chùa, ông biết ăn chay, ông biết niệm Phật, mà ông còn hung dữ quá. Còn cái bà Tám đó, đạo tràng nào bà cũng đi, bà biết đi chùa, bà biết ăn chay, bà biết niệm Phật, sao mà bà còn nóng tánh quá, bà còn tham muốn nhiều quá. Tại sao chúng ta không dành thời gian đó để nhìn lại chính mình coi, mình còn tham, mình còn sân, mình còn si, mình còn ích kỷ tật đố hay không, mà chúng ta chỉ dành thời gian nhìn thấy lỗi người để làm gì vậy, thưa quý huynh đệ? Nếu lòng chúng ta chưa thể vô tư như các bậc thánh nhân, thà rằng đừng thấy lỗi người tốt hơn, quý vị. Lục Tổ Huệ Năng cũng đã từng dạy rằng: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Người chân thật tu đạo chớ có thấy lỗi thế gian. Ngặt một cái, phàm nhân của chúng ta dễ dàng nhìn thấy lỗi của người, nhưng rất là khó khăn khi thấy lỗi của mình. Và nếu ai đó chỉ điểm lỗi lầm cho chúng ta, xin hỏi một câu, quý huynh đệ có vui vẻ chấp nhận cho người ta chỉ lỗi mình, và mình vui vẻ chấp nhận nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi hay không? Có không? Hay là chúng ta trả lời một câu rằng: bà giỏi quá ha, bà hay quá ha, sao bà không lo thân của bà, bà tối ngày bà lo nhìn lỗi của người ta không à? Người ta chỉ điểm cho mình những cái khuyết, những cái dở, những cái xấu, những cái lỗi lầm của mình. Tại sao chúng ta không vui vẻ lắng nghe, đón nhận? Nếu xét thấy có lỗi, ta xin lỗi, sửa lỗi. Đó là người biết tu. Bởi vì ý nghĩa của hai chữ tu hành đó là gì? Tu là sửa, hành là hành vi. Tu hành là sửa đổi những hành vi sai trái của chính mình. Đức Phật của chúng ta đã từng bảo rằng: trên thế gian này có hai hạng người cao quý nhất, Hạng người thứ nhất là hoàn toàn chưa từng gây tạo những điều lỗi lầm sai trái, tức là hạng người hoàn toàn thanh tịnh. Hạng người thứ hai là hạng người có tạo tội, tạo lỗi rồi, có lỗi rồi mà biết ăn năn sám hối sửa sai. Đây là hạng người cao quý thứ hai. Trong hai hạng người cao quý trên, chúng ta không phải là hạng người thứ nhất, vì ta chưa phải như các bậc thánh nhân. Tâm ta còn tham sân phiền não, đối với những hành vi tạo tác ở bên ngoài, ta còn vướng vấp vào những lỗi lầm nhiều lắm quý huynh đệ. Nhưng có khi chúng ta không nhận ra mà thôi. Ai đó chỉ điểm cho ta, ta vui vẻ nhận lỗi, xin lỗi và sửa lỗi, khắc phục những khuyết điểm kể từ đây. Cái người đó Đức Phật bảo rằng thuộc về hạng người cao quý thứ hai. Quý huynh đệ có muốn làm hạng người cao quý thứ hai hay không? Có muốn không? Muốn thì ngay bây giờ phải luôn xét nét lỗi lầm của chính mình. Nếu không thấy thì cầu thỉnh người khác. Quý huynh đệ ơi, ai thấy lỗi lầm của tôi, xin hoan hỷ chỉ điểm giùm. Tôi vui vẻ, tôi sẽ tiếp nhận và tôi xin nguyện sẽ sám hối, sửa sai. Cái người đó là người biết tu, cái người đó được gọi là người cao quý. Nhưng ngặt một nỗi, phàm nhân chúng ta lại không phải như vậy quý huynh đệ. Hay tìm tòi, moi móc lỗi lầm của kẻ khác, do đó đâu có rảnh thời gian đâu mà nhìn thấy lỗi lầm của chính mình. Trong bài kinh Trung Bộ với tựa đề là Soi gương nhân cách, Đức Phật dạy chúng ta hằng ngày nhìn lại chính mình, soi rọi lại những hành vi, soi rọi lại những việc làm, soi rọi lại nhân cách của chính mình, coi có phù hợp với lời Phật dạy hay không. Xem lại coi mình còn khiếm khuyết ở chỗ nào, hãy sửa đổi đi thưa quý huynh đệ. Đó là chúng ta biết tu. Còn nếu như ta không nhìn thấy rõ được chính mình, bởi vì ta có thể soi rọi ở trước mặt mình nhưng không thấy được sau lưng, sau ót, sau gáy của mình, vậy thì ta hãy cúi mình cung kính thỉnh cầu người khác chỉ điểm lỗi lầm cho mình đi, và ta vui vẻ đón nhận sửa sai. Con xin kể cho quý huynh đệ nghe một câu chuyện. Câu chuyện này mang tựa đề là Chiếc hàng rào gỗ. Có một gia đình nọ, hai ông bà sanh được một cậu con trai. Cậu bé này lên 11 tuổi, vậy mà ở trong nhà cũng không có hòa hợp với bất kỳ một ai. Ở trong làng, trong xóm cũng không có chơi bạn người nào. Ở trong trường, trong lớp cũng vậy, cũng cô độc có một mình, bởi vì không ai chơi với cậu ta. Bởi lẽ cậu ta rất quạo quọ, cáo gắt, cho nên không ai chơi hết. Một hôm cậu ta ngồi buồn bã vì cảm thấy cuộc đời của mình sao mà cô quạnh như thế. Cậu bé này mới đến gặp cha mình và thưa rằng: "Thưa cha, con không biết vì sao ai cũng có bạn, riêng về phần con sao con không có bạn, không ai chơi với con hết. Không biết con có cái chỗ nào xấu mà bạn bè người nào cũng xa lánh con." Ông cha nghe con của mình nói như vậy mới bảo rằng: "Nếu con muốn biết là con có điểm nào xấu dở khuyết mà bạn bè xa lánh con thì bây giờ cha chỉ cho con nha. Có đó, con hay quạo quọ, con hay cáo quắc quá đi. Cái này là cái tập khí xấu đó con phải sửa nha. Nếu con không sửa thì con dễ dàng làm tổn thương người khác lắm đó. Bây giờ cha chỉ cho con một cách. Mỗi khi mà con nổi giận lên, con cáo gắt, dùng lời nói hay hành động hoặc là thái độ cử chỉ của con làm cho người khác bị tổn thương buồn lòng, thì con cứ lấy cái cây đinh á, con ra ngay chiếc hàng rào gỗ. Sân vườn nhà ta có cái hàng rào bằng gỗ đó. Mỗi lần con làm lỗi gì với ai, nói một lời nói nào xúc não người ta, hoặc là một hành động, một thái độ, một cử chỉ nào làm cho người ta buồn lòng, con cứ lấy cái đinh ra hàng rào gỗ đóng một cây, có lỗi là đóng một cây. Thử coi, thử trong vòng một tháng, thử coi là con làm bao nhiêu lỗi con biết liền." Cậu bé này nghe lời cha của mình dạy, mỗi khi làm gì có lỗi với ai, lật đật chạy về nhà lấy cây đinh ra chiếc hàng rào gỗ đóng một cây. Chưa đầy một tháng quý huynh đệ thì chiếc hàng rào gỗ dài hơn 20 mét đã bị cậu bé này đóng đầy đinh vào trong đó. Vì một ngày cậu bé có thể đóng trên 50 cây đinh vào chiếc hàng rào gỗ này, tức là một ngày gây nên 50 lỗi hơn nữa. Trong vòng một tháng thôi mà chiếc hàng rào gỗ dài 20 mét bị đóng đầy đinh hết, không còn chỗ nào nữa. Cậu ta mới đến nói: cha ơi, cha dạy con mỗi khi làm gì có lỗi thì đến chiếc hàng rào gỗ đóng một cây đinh, bây giờ con đóng đầy hết rồi, rồi sao cha? Ông cha nói: bây giờ cha chỉ con một cái cách nữa nha. Nếu đã đóng đầy hết rồi không còn chỗ nào đóng, thì bây giờ khi con làm điều gì có lỗi với ai, con hãy đến ngay người đó, con cúi đầu xin lỗi đi. Sau khi xin lỗi xong rồi, con về con lấy cái cây đinh trên hàng rào á, con nhổ cái cây đinh đó ra. Khi xin lỗi xong rồi nhổ cây đinh ra, con làm như vậy. Thì cũng chưa đầy một tháng, cậu bé này đã nhổ sạch hết những chiếc đinh trên cái hàng rào gỗ. Bởi vì mỗi lần có lỗi, biết đến người ta xin lỗi xong rồi về nhổ đinh ra. Nhổ xong hết rồi, không còn cái đinh nào để nhổ. Cậu ta mới thưa: cha ơi, con đã làm y như lời cha dạy vậy đó. Mỗi lần con có lỗi, làm điều gì cho ai buồn, con đến trước người đó con xin lỗi, xong rồi con về con nhổ cái đinh ra. Bây giờ chiếc hàng rào gỗ của ta bị nhổ hết những chiếc đinh đó rồi, con phải làm sao đây? Ông cha nói: vậy thì con hãy đi theo cha. Hai cha con mới dẫn nhau ra ngay chiếc hàng rào gỗ đó. Ông cha mới chỉ những cái lỗ đinh lởm đởm còn dấu thẹo đó. Dù rằng cậu bé này đã nhổ đinh ra khỏi hàng rào rồi, nhưng mà trên mặt gỗ đó những chiếc đinh bị đóng vào nó vẫn còn vết sẹo. Và ông cha bảo rằng: con thấy không, dù con đã nhổ sạch đinh ra khỏi chiếc hàng rào này, nhưng cái vết hẹo nó vẫn còn, không bao giờ